Về phần truy xuất nguồn gốc thì như các bạn đã biết là trong những năm gần đây thì cái vấn đề về truy xuất nguồn gốc thì càng ngày càng được đặt nặng lên bởi vì nó là một trong những cái yêu cầu của những nhà nhập khẩu nước ngoài đối với những sản phẩm Việt Nam. Thì truy xuất nguồn gốc thì hiện nay là đã được chuẩn hóa ở trong cái việc xuất khẩu thủy sản, nghĩa là những cái nhà xuất khẩu thủy sản thì phải đảm bảo là cái sản phẩm thủy sản của họ có thể được truy xuất nguồn gốc, là những cái thí dụ như là những cái nhà nhập khẩu nước ngoài, những khách hàng nước ngoài khi mà mua sản phẩm thủy sản của Việt Nam chẳng hạn thì họ sẽ có thể dựa vào cái mã vạch, cái mã code ở trên cái sản phẩm mà chúng ta thường thường chúng ta mua hàng trong siêu thị thì chúng ta thấy ở trên cái sản phẩm có một cái mã vạch đó, thì họ có thể dựa vào cái mã vạch đó để có thể biết được là nguồn gốc của sản phẩm của họ ăn thì nó nằm ở cái ao nuôi nào, ví dụ con cá đó là được sản xuất từ nhà máy nào, sản xuất từ thời điểm nào, và thậm chí là cái lô sản phẩm đó, lô mà sản phẩm đem đi chế biến đó là được nằm ở ao nuôi nào, và họ cũng biết được thêm là những cái điều kiện về môi trường, về thời tiết, khí hậu hoặc cái điều kiện xử lý ở ao nuôi đó. Nghĩa là đây là một cái yêu cầu mà càng ngày là càng cấp thiết của những cái khách hàng quốc tế, bởi vì chúng ta thấy là hiện giờ thì những cái gọi là những cái scandal về an toàn thực phẩm thì quá nhiều, cho nên càng ngày thì những khách hàng cần muốn biết là được cái nguồn gốc của sản phẩm họ ăn như thế nào để họ có thể tin tưởng để họ sử dụng. Và hiện giờ thì không chỉ thủy sản thì bây giờ đến nông sản thì cũng đang bắt đầu đặt về cái vấn đề truy xuất nguồn gốc. Như hôm qua thì tiến sĩ Điền có nói là một số công ty nước ngoài đã yêu cầu chúng ta là phải có cái giám sát bằng GPS, nghĩa là giám sát bằng cái thiết bị viễn thám để tìm hiểu biết, để có thể là định xác định chính xác là cái bưởi của chúng ta là được sản xuất từ cái chỗ đóng gói nào và từ cái trang trại nào. Cái trang trại nào họ có thể tìm thấy được ở trên cái hệ thống viễn thám để họ thì nhìn cái hình ảnh trang trại, họ xem là cái gọi là trang trại có áp dụng ứng dụng những cái tiêu chuẩn như tiêu chuẩn ghép hay không, để có thể là họ an tâm để họ sử dụng cái sản phẩm của mình. Nên truy xuất nguồn gốc đây là một khái niệm mới nhưng mà càng ngày thì đang càng được khách hàng quan tâm, và nếu mà chúng ta muốn gia nhập vào cuộc chơi của thị trường thế giới thì để có thể bán được sản phẩm ra thị trường thế giới thì chúng ta phải chấp nhận cái việc là thực hiện cái vấn đề truy xuất nguồn gốc này. Thì ở cái mức độ cơ bản và cung cấp đối với truy xuất nguồn gốc thì yêu cầu là nhà máy nên thiết lập hệ thống có khả năng nhận biết những lô sản phẩm và những thông tin liên quan đến nguồn nguyên liệu thô, phụ gia, bao gói sơ cấp và thứ cấp, các quá trình sản xuất và phân phối. Thì hồ sơ ghi chép nên bao gồm để nhận diện sản phẩm và nguyên liệu đầu vào, rồi các hoàn thành hồ sơ của sản phẩm đang trong giai đoạn sản xuất hoặc thành phẩm, hồ sơ và địa chỉ của người mua và địa điểm phân phối của tất cả sản phẩm đã bán. Nghĩa là chúng ta truy xuất nguồn gốc thì chúng ta cần phải biết tất cả những thông tin, để thí dụ như là có một cái vấn đề gì xảy ra đối với sản phẩm của các bạn thì người ta có thể truy tìm ra được là sản phẩm đó đã được bán tới những cái địa điểm nào, bán tới những quốc gia nào, để cho cái quá trình phía sau, sau cái quá trình truy xuất nguồn gốc thì gọi là quá trình thu hồi sản phẩm. Nếu như sản phẩm có cái vấn đề gì nào đó thì phải đảm bảo là bất kỳ thời điểm nào thì những cái nhà quản lý cũng có thể dựa vào cái hồ sơ truy xuất nguồn gốc của các bạn để tìm ra cái vị trí của sản phẩm của các bạn. Thì một hệ thống truy xuất nguồn gốc thì cần được áp dụng để xác định sản phẩm ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình sản xuất, thu hoạch và phân phối đối với sản phẩm nông sản chúng ta. Và chúng ta cũng phải là trả lời được hai câu hỏi đối với những cái trang trại hay những cơ sở sơ chế đóng gói mà đảm bảo được cái yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Thứ nhất là các trang trại này thì có sẵn các ghi chép để mô tả việc nhận diện sản phẩm theo một bước lùi và một bước tiến hay không. Một bước lùi và một bước tiến nghĩa là thí dụ là sản phẩm đang ở cái khâu đóng gói thì nếu mà chúng ta tiến lên một bước nghĩa là tới khâu phân phối, đúng không ạ? Tới khâu phân phối thì cũng phải có hồ sơ để chúng ta biết được là phân phối sản phẩm đi đến những nơi nào. Và một bước lùi nghĩa là cái khâu chúng ta mua từ vườn thì chúng ta cũng phải là biết được là cái vườn đó là địa điểm ở đâu, cái người chủ vườn là có áp dụng những cái tiêu chuẩn global gap hay là việt gap hay không, rồi có áp dụng những cái biện pháp bảo vệ môi trường được không chẳng hạn. Thì đó là cái yêu cầu chúng ta cần phải nhận diện được sản phẩm theo một bước lùi và một bước tiến. Và thông thường thì yêu cầu hệ thống truy xuất nguồn gốc thì phải được kiểm tra ít nhất là một năm một lần trong một năm, bởi vì là phải được cập nhật thường xuyên. Thì nội dung của phần trình bày của tôi thì bao gồm 4 phần. Thứ nhất là những lý do cho việc truy xuất nguồn gốc. Thứ hai, những quy định pháp lý. Thứ ba là những yêu cầu của người tiêu dùng. Và cuối cùng là những việc cần làm để đáp ứng những yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Thì những lý do cho việc truy xuất nguồn gốc thì như tôi đã nói ở phần giới thiệu ban đầu, thì thứ nhất là nhằm đáp ứng của khách hàng, những yêu cầu của khách hàng và những yêu cầu về mặt pháp lý. Yêu cầu của khách hàng thì chúng ta phải thỏa mãn khách hàng, bởi vì khách hàng là thượng đế. Nếu chúng ta không thỏa mãn được yêu cầu của khách hàng thì chúng ta không bán được hàng. Tuy nhiên, hiện giờ thì một số nước đã đưa cái yêu cầu truy xuất nguồn gốc này thành cái yêu cầu về mặt pháp lý luôn. Nghĩa là bắt buộc là trong cái giấy tờ của anh xuất khẩu là phải có những thông tin về truy xuất nguồn gốc. Chứ lúc trước thì một số doanh nghiệp là chỉ bổ sung thêm cái thông tin về truy xuất nguồn gốc để có thể thu hút được những khách hàng mà có yêu cầu về vấn đề này thôi. Nhưng mà hiện giờ thì một số cái chính phủ, một số quốc gia đã đưa cái yêu cầu về truy xuất nguồn gốc này như là một cái vấn đề bắt buộc nếu như muốn xuất hàng sang cái quốc gia của họ. Và truy xuất nguồn gốc còn nhằm cung cấp thông tin cho doanh nghiệp để trợ giúp việc kiểm soát và quản lý cái quá trình sản xuất. Thí dụ kiểm soát hàng tồn kho, hiệu quả của việc sử dụng nguyên liệu chẳng hạn. Khi mà một cơ sở đóng gói, nếu truy xuất nguồn gốc tốt thì họ có thể biết được là cái hàm lượng mà cái số lượng mà sản phẩm mà họ còn trong kho cần chuẩn bị đóng gói là bao nhiêu chẳng hạn. Thì cái vấn đề truy xuất nguồn gốc này có thể hỗ trợ doanh nghiệp về chuyện đó. Và trợ giúp doanh nghiệp khi gặp vấn đề phát sinh. Nếu như có vấn đề phát sinh, thí dụ như lô hàng nó bị cục cặc, bị nhiễm nấm mốc, bị nhiễm sâu bệnh gì chẳng hạn, và cái người chủ thì phải giải thích với khách hàng lý do tại sao như vậy, thì ông chủ này có thể dựa vào cái truy xuất nguồn gốc để biết được cái lô hàng đó mình mua từ cái vườn nào, mua từ cái chủ hàng nào, để từ đó thì có những cái chính sách nhất định đối với việc mà mua hàng tiếp tục lần sau của cái nhà vườn đó. Và cũng hỗ trợ trong việc giải quyết các khiếu nại liên quan tới cung cấp khách hàng. Những quy định pháp lý thì theo quy định của cộng đồng châu Âu ban hành vào một điều luật là 178 2002, nhưng mà được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2005. Đó là đặt ra những yêu cầu, những nguyên tắc chung về luật thực phẩm, thiết lập cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu và đặt ra những thủ tục về an toàn thực phẩm. Thì ở điều 18 của cái bộ quy định này thì đây là yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Thì định nghĩa của việc truy xuất nguồn gốc là cái khả năng tìm ra nguồn gốc một loại thực phẩm, thức ăn gia súc hay là các loài động vật mà sản xuất thực phẩm, hoặc một hợp chất muốn bổ sung vào trong thực phẩm hoặc thức ăn gia súc thông qua các giai đoạn sản xuất, chế biến và phân phối. Đó là cái định nghĩa của cộng đồng châu Âu về truy xuất nguồn gốc. Và ở đây nếu mà chúng ta có thể tóm tắt ngắn gọn là khi mà chúng ta có một sản phẩm nào đó mà chúng ta yêu cầu, chúng ta muốn truy xuất nguồn gốc thì chúng ta phải biết được là tất cả những cái thông số liên quan tới sản phẩm đó, người ta yêu cầu thông số gì thì chúng ta cần phải đáp ứng được ngay, thì chúng ta mới đáp ứng được cái nhu cầu truy xuất nguồn gốc này. Và truy xuất nguồn gốc thì nên được áp dụng ở thiết lập ở tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất và phân phối. Và khi là cái việc này sẽ giúp cho những nhà sản xuất kinh doanh thực phẩm là có khả năng nhận biết những đối tác nào cung cấp cho họ nhờ chữ truy xuất nguồn gốc, và biết được đối tác nào là đối tác tốt, đối tác nào là đối tác xấu, để khi cần thiết, nếu như là có việc là những cái kiện cáo xảy ra thì họ cung cấp những thông tin như về những cái việc mà gọi là những sản phẩm mà có bị lỗi cho đến cái nhà, những cơ quan có thẩm quyền. Khi có sự điều tra về cái vấn đề là thí dụ lô hàng bị lỗi chẳng hạn, thì họ có thể biết là cái nguyên nhân, quy trách nhiệm được cho ai. Thì thông thường là những người điều hành hoạt động kinh doanh thực phẩm thì cần có những quy trình và hệ thống thích hợp để nhận biết những doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cho họ, để khi cần thiết có thể cung cấp cơ quan có thẩm quyền. Và khi thực phẩm đưa ra thị trường phải được dán nhãn hàng đầy đủ để dễ dàng truy xuất nguồn gốc. Thì cái dán nhãn hàng này thì thông thường thì nó sẽ dán với cái dạng mã vạch, dán hàng với mã vạch, và dựa vào cái mã vạch đó thì người ta có thể truy xuất lại. Đối với cái lô hàng thủy sản thì hiện giờ làm việc rất tốt. Từ cái mã vạch đó người ta có thể biết được là lô hàng đó sản xuất vào ngày mấy, vào lúc mấy giờ, vào ca nào, tại nhà máy nào, và thậm chí là biết được đến là cái ao cá mà xuất khẩu, mà có thể là bắt con cá tra đó từ cái ao nào để có thể cung cấp cho nhà máy. Nhưng mà đối với nông sản thì tới giờ thì chưa làm được chuyện đó, nhưng mà trong tương lai thì chắc chắn là cũng phải ứng vô áp dụng, bởi vì đó là cái quy định chung của những cái nước xuất khẩu, nước nhập khẩu hàng hóa, mà đặc biệt trong đó là những nước thuộc cộng đồng châu Âu. Đây là phương pháp một bước lui một bước tới, đó là phải nhận biết được sản phẩm dai cung cấp và sẽ được phân phối đến ai, và khi xuất nguồn gốc bao bì, và ngoài ra thì còn cái khi xuất nguồn gốc bao bì, ở đây chúng ta chủ yếu chúng ta liên quan tới khi xuất nguồn gốc thực phẩm thôi, nhưng mà đối với bao bì, bởi bao bì cũng là một cái loại vật liệu mà cũng có khả năng gây ô nhiễm cho sản phẩm, thì ở cái việc bao bì này thì nó được quy định bởi những cái điều lệ khác, nó không nằm ở trong điều 178/2002 mà tôi giới thiệu với các bạn ở trên. Và chúng ta cái việc truy xuất nội bộ là có lợi và được khuyến khích, nhưng mà nói chung là nó không bắt buộc, bởi vì hiện giờ thì chỉ những cái nước mà nhập hàng vào châu Âu là yêu cầu là phải truy xuất nguồn gốc thôi, còn một số cái nước khác thì hiện giờ cũng chưa có cái sự yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên chúng ta cũng nên có một cái bước chuẩn bị trước, bởi vì nếu sau này tất cả các nước đều đồng loạt mà yêu cầu truy xuất nguồn gốc thì khi đó thì cái việc mà nếu chúng ta không có sự chuẩn bị thì việc xuất hàng của chúng ta sẽ tương đối là khó khăn. Thì những cái yêu cầu của khách hàng thì thông thường một số khách hàng sẽ tiến hành chúng ta yêu cầu phải có những truy xuất nội bộ, đó là một hệ thống ghi chép đặc điểm thành phần nguyên liệu, phụ gia và sản phẩm ở cơ sở ở tất cả các thời điểm. Thì đó là cái khi mà chúng ta khi mà khách hàng đến mua hàng của chúng ta thì họ yêu cầu là họ đưa cho những cái sổ sách truy xuất nguồn gốc để họ tìm hiểu xem là chúng ta có quản lý tốt về những cái thành phần, ví dụ thành phần của nguyên liệu trái cây hay thành phần của những cái ví dụ như khi mà chúng ta xử lý đã bao gói đóng gói trái cây gì đó, thì chúng ta ngoài việc là nguyên liệu trái cây thì chúng ta cũng phải dùng những số một số phụ gia trong quá trình vệ sinh hay quá trình bao gói gì chẳng hạn, thì chúng ta cũng cần phải có những cái ghi chép tất cả nhược điểm đó để khi mà cần truy xuất thì khách hàng có thể truy xuất một cách dễ dàng. Và kênh nhãn của sản phẩm thì cần phải ghi rõ tất cả thành phần của nguyên liệu thô, bao gói, sản phẩm tiền sơ chế và tái sản xuất. Và hồ sơ thì phải ngắn gọn và chính xác. Và thông thường thì cái việc lưu trữ thông tin là một yêu cầu rất là cấp thiết của việc truy xuất nguồn gốc. Bởi vì lưu trữ cái thông tin càng đầy đủ, càng rõ ràng thì việc truy xuất nguồn gốc nó sẽ càng dễ dàng hơn. Thông thường thì để truy xuất nguồn gốc thì nên được đánh dấu, sản phẩm nên được đánh dấu và mã hóa theo lô một cách rõ ràng và chính xác. Và dữ liệu này thì có thể dễ dàng truy xuất tại tất cả các thời điểm. Thông thường thì người ta sẽ truy xuất qua cái mạng internet, người ta chỉ cần đánh cái số mã vạch lên ở trên cái mạng của nhà máy chẳng hạn, cái nhà máy hoặc là cái mạng của cái nhà cung cấp. Thí dụ chúng ta mua hàng của Metro, chúng ta mua một sản phẩm nào của Metro, chúng ta đánh cái mã vạch đó lên thì chúng ta sẽ biết được cái hàng đó là nó do nhà cung cấp nào. Rồi chúng ta có đi sâu thêm nữa là cái lô hàng đó là được sản xuất tại nhà máy nào, vào thời điểm nào chẳng hạn, và có những cái đáp ứng được những cái yêu cầu nào về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì tôi xin kết thúc cái phần báo cáo của tôi ở đây. Thì rất là cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.